Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ năm mùng 9 tháng 2 năm 2006, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự với đề tài Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 giới thiệu thông điệp đầu tiên của Ngài Thiên Chúa là tình yêu. Kế đó là các đề mục Thánh Mẫu La Vang, Văn kiện Tòa Thánh, Hành trình với Chúa Kitô và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin đặc biệt Việt Nam, bức thư của Đức Giám mục Vĩnh Long, nhân dịp mừng 100 tuổi Đức Cha An Tôn Nguyễn Văn Thiện, nguyên Giám mục Vĩnh Long. Tòa Giám mục Vĩnh Long, ngày 2 tháng 2 năm 2006. Kính gửi các linh mục, các tu sĩ nam nữ, anh chị em giáo dân, giáo phận Vĩnh Long. Linh hồn tôi ngợi khen Chúa. Đức Maria cảm nhận những hồng ân Chúa ban cho mẹ, đã cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa. Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, vì người đã đoái nhìn thân phận hèn mọn tớ nữ của người. Vì đứng toàn năng đã làm cho tôi những điều cao cả. Người thiếu nữ khiêm tốn làng Nazareth được đặt làm mẹ Chúa Cứu Thế, một tước vị vô song. Đức Cha An Tôn Nguyễn Văn Thiện, nguyên giám mục Vĩnh Long từ năm 1961 đến năm 1968. Hiện đang nghỉ hưu tại nhà hưu gần Nice, miền Nam nước Pháp. Sẽ được tròn 100 tuổi vào ngày 13 tháng 3 năm 2006, một ân huệ hiếm có. Đó là lý do đặc biệt để giáo phận Vĩnh Long sẽ cùng với Đức Cha cử hành lễ tạ ơn. Để cảm nhận hồng ân của Thiên Chúa, chúng ta nên nhìn lại những năm tháng qua, thời gian Đức Cha cai quản giáo phận, cũng như lúc Đức Cha rời giáo phận đi chữa bệnh và nghỉ hưu. Đức Cha An Tôn sinh ngày 13 tháng 3 năm 1906 tại Cái Côn, giáo phận Cần Thơ, thụ phong linh mục ngày 20 tháng 2 năm 1932. Ngày 24 tháng 11 năm 1960, Đức Giáo Hoàng Gioan 23 thiết lập phẩm trật Giáo hội Việt Nam, bổ nhiệm Đức Cha An Tôn làm giám mục chính tòa đầu tiên của giáo phận Vĩnh Long. Đức Cha được tấn phong giám mục tại Sài Gòn ngày 22 tháng Giêng năm 1961 và nhận địa phận ngày 3 tháng 4 năm 1961. Trong thời gian Đức Cha cai quản địa phận từ tháng 4 năm 1961 đến khi Đức Cha từ chức vì lý do sức khỏe ngày 14 tháng 7 năm 1968, Đức Cha đặc biệt quan tâm đến sứ vụ loan báo tin mừng, thiết lập trung tâm truyền giáo, mở những giáo điểm để hội thánh hiện diện giữa lương dân, lập tu hội truyền giáo nam, tu hội nữ tá truyền giáo, để có thêm nhiều người tham gia chương trình đến với lương dân. Đằng khác, Ngài còn là vị mục tử nhiệt thành với đàn chiên, đi thăm các họ đạo lớn nhỏ, gửi nhiều thư mục vụ. Với tâm hồn tông đồ nhiệt thành, Đức Cha tổ chức hơn 30 khóa huấn luyện quý chức các hội đoàn, đào tạo những tông đồ giáo dân cho các họ. Năm 1961 và 1962, mỗi tuần đều có mở khóa tại Vĩnh Long. Từ năm 1963, mở khóa ngay trong các họ đạo. Trong những năm 1962-1965, các khóa họp của Công đồng Vaticano thứ hai chiếm nhiều thời giờ của Đức Cha, nhưng cũng là cơ hội để Đức Cha vận động cho các chương trình mục vụ của giáo phận. Năm 1964, Đức Cha khai giảng Đại chúng viện Vĩnh Long để đào tạo linh mục cho ba giáo phận Cần Thơ, Mỹ Tho và Vĩnh Long, và trao việc điều hành cho các linh mục thuộc tu hội Xuân Bích. Ngoài ra, Đức Cha còn thiết lập trung tâm Fatima để giáo dân các họ đạo đến hành hương, thêm lòng mộ mến và noi gương mẹ Maria. Nhất là Đức Cha đã cho khởi công xây nhà thờ chính tòa mới cho giáo phận, làm sao cho xứng đáng là trung tâm sinh hoạt phụng vụ của giáo phận, biểu hiện quyền giáo huấn và lãnh đạo của vị mục tử giáo phận. Đức Cha đã phải khó nhọc và hy sinh biết bao để Vĩnh Long có được ngôi nhà thờ xinh đẹp, thích hợp cho việc cử hành long trọng với đông đảo giáo dân tham dự. Sau ngày 14 tháng 7 năm 1968, Đức cha chấm dứt sứ vụ mục tử Vĩnh Long để nghỉ hưu, bắt đầu một cuộc sống lặng lẽ, âm thầm hy sinh cầu nguyện. Đức cha rời Vĩnh Long, nhưng tấm lòng của người cha không bao giờ xa lìa đàn chiên mà Đức cha đã dày công chăm sóc. Nơi xứ người, Đức cha theo dõi những sinh hoạt của giáo phận Vĩnh Long, hỏi thăm các linh mục ngài quen biết. Không thể không nhắc đến nhiều lần Đức cha kính đáo giúp đỡ giáo phận, có phương tiện phục hồi một số hội nhánh xa xôi. Thời gian non 38 năm sống xa giáo phận Vĩnh Long, thời gian thật dài so với một đời người, nhưng là hồng ân quý báu đối với giáo phận Vĩnh Long. Vì Đức cha đón nhận thánh giá Chúa gửi đến với tâm tình hiến dâng trọn vẹn theo gương vị mục tử tối cao, và không có gì ngăn cản Đức cha tiếp tục sống cho đàn chiên Vĩnh Long. Để tạ ơn Chúa và mừng tuổi thọ Đức cha An Tôn, chúng ta hãy phó thác ngài cho mẹ Maria, xin mẹ tiếp tục nâng đỡ và gìn giữ ngài. Xin mẹ cho chúng ta được hiệp nhất với mẹ, cất tiếng tạ ơn Chúa. Mỗi họ đạo sẽ làm tam nhật từ thứ tư lễ tro đến thứ sáu đầu tháng, mùng 1 đến mùng 3 tháng 3. Tổ chức thánh lễ, giờ chầu thánh thể, lần chuỗi chung, để cùng tạ ơn Chúa với Đức cha An Tôn, để cầu nguyện cho ngài được an khang. Đồng thời làm bó hoa thiêng liêng, dâng lễ, xưng tội, rước lễ, viếng Chúa, hy sinh, lần chuỗi, và gửi về tòa giám mục trước ngày mùng 5 tháng 3 năm 2006. Đúng ngày 13 tháng 3 năm 2006, xin quý cha, quý tu sĩ và đại diện giáo dân các họ đạo đến tham dự thánh lễ đồng tế tạ ơn với Đức Giám Mục tại nhà thờ chính tòa Vĩnh Long vào lúc 9 giờ sáng. Xin các cha đọc thư này cho giáo dân trong các thánh lễ Chủ nhật 12 tháng 2 năm 2006 và Chủ nhật kế tiếp, để khích lệ giáo dân thực hiện trong tinh thần hiệp thông với giáo phận, bày tỏ lòng tri ân đối với Đức cha An Tôn. Thân ái trong Chúa Kitô, đã ký Thomas Nguyễn Văn Tân, giám mục giáo phận Vĩnh Long. Tin Hồng Kông. Giáo phận Hồng Kông đã trình kiến nghị lên tòa án, yêu cầu xem xét lại một đạo luật mà vị giám mục giáo phận cho là có thể cản trở giáo hội và các tổ chức tài trợ giáo dục khác, không giám sát được chương trình của mình. Đức cha Joseph Zen, giám mục Hồng Kông, nói rằng, hành động pháp lý này diễn ra sau khi giáo hội không thể khuyên can các nhà lập pháp đừng thông qua sắc lệnh giáo dục năm 2004. Sắc lệnh này được Hội đồng Lập pháp thông qua ngày 8 tháng 7 năm 2004, yêu cầu tất cả các trường học được chính phủ tài trợ thành lập các ủy ban quản lý phối hợp, thay thế các ban giám đốc hiện hành, vốn hoàn toàn do các tổ chức tài trợ trường học chỉ định. Mỗi ủy ban phải có đại diện giáo viên, phụ huynh và cựu học sinh, và các nhóm này phải bầu chọn ít nhất 40% số thành viên trong ủy ban. Sắc lệnh này có hiệu lực từ tháng Giêng năm 2005, nhưng cho phép đến năm 2012 là hạn chót để thi hành đầy đủ đạo luật này. Dự kiến sẽ có đánh giá sơ bộ vào năm 2008. Đức cha Zen cho biết, giáo hội đã trình kiến nghị hôm ngày 6 tháng 12 năm 2005, và hy vọng sẽ giúp các trường công giáo không phải thành lập các ủy ban này. Sắc lệnh trái với một số điều trong luật cơ bản, hiến pháp riêng của đặc khu Hồng Kông, có hiệu lực từ khi Hồng Kông được trao trả cho Trung Quốc vào năm 1997. Đức cha giải thích quan điểm của giáo hội với khoảng 300 hiệu trưởng, giáo viên và phụ huynh học sinh của các trường công giáo tại một diễn đàn hôm ngày 14 tháng Giêng vừa qua. Ngài gọi sắc lệnh này là một sự đe dọa đối với việc giám sát các trường học của giáo phận địa phương và tầm nhìn của giáo phận về giáo dục.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự với đề tài Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 giới thiệu thông điệp đầu tiên của Ngài, Thiên Chúa là tình yêu, do Mai Hương trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, Hôm qua chúng ta đã theo dõi bức thư của Đức Thánh Cha gửi cho các độc giả của tuần báo Gia đình Kitô xuất bản bằng tiếng Ý để giới thiệu thông điệp đầu tiên của Ngài nói về tình yêu Kitô. Trong một thời sự hôm nay, chúng ta tiếp tục theo dõi những lời Đức Thánh Cha đã nói liên quan đến thông điệp Thiên Chúa là tình yêu, cả trước khi thông điệp được công bố vào ngày 25 tháng Giêng vừa qua. Đây quả thật là trường hợp đặc biệt, vì chính Đức Thánh Cha đã nhiều lần, cách này hay cách khác, nói về hoặc giới thiệu chính thông điệp của Ngài. Theo ký giả Vincenzo Maras, làm việc cho tuần báo Gia đình Kitô, thì chính Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói một cách kín đáo về điểm nội dung chính yếu của thông điệp đầu tiên của Ngài, Thiên Chúa là tình yêu, trong lần đọc kinh trường tin trưa Chủ nhật, lễ trọng kính Thiên Chúa Ba Ngôi, ngày 22 tháng 5 năm 2005. Đức Thánh Cha lúc đó đã nói về mầu nhiệm Thiên Chúa là tình yêu. Và tình yêu Thiên Chúa này được trao ban cho con người qua Chúa Kitô và Chúa Thánh Thần. Nhờ sự trao ban này mà con người, hình ảnh của Thiên Chúa, được mời gọi sống hiệp thông với Thiên Chúa và sống hiệp thông với nhau. Đây là tư tưởng cốt lõi của thông điệp Thiên Chúa là tình yêu, mà gần một năm sau, tức ngày 25 tháng Giêng năm 2006, được công bố cho toàn thể giáo hội. Chúng ta hãy nghe lại những lời Đức Thánh Cha đã nói trong bài huấn đức trước khi đọc kinh trường tin trưa Chủ nhật, ngày 22 tháng 5 năm 2005 như sau. Anh chị em rất thân mến! Ngày hôm nay, phụng vụ giáo hội mừng kính trọng thể lễ Chúa Ba Ngôi. Ngày lễ này muốn nhấn mạnh rằng, nhờ ánh sáng của mầu nhiệm vượt qua mà mầu nhiệm của vũ trụ và lịch sử được tỏ bày trọn vẹn, đó là Thiên Chúa là tình yêu vĩnh cửu và vô biên. Câu nói này gồm tóm tất cả những mặc khải nói lên Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu luôn luôn là một mầu nhiệm, một thực tại vượt quá lý trí, tuy không nghịch lý, trái lại còn tăng cường khả năng tiềm ẩn của lý trí nữa. Chúa Giêsu đã mặc khải cho chúng ta mầu nhiệm của Thiên Chúa. Chính Ngài là Chúa Con đã làm cho chúng ta nhận biết Thiên Chúa Cha ngự trên trời, và đã ban cho chúng ta Thánh Thần là tình yêu giữa Chúa Cha và Chúa Con. Thần học của Kitô giáo đã tóm tắt chân lý về Thiên Chúa bằng cách diễn tả qua công thức một bản thể duy nhất trong ba ngôi vị. Thiên Chúa không phải là đấng cô độc nhưng là đấng thông hiệp trọn vẹn. Vì lý do này, con người, hình ảnh của Thiên Chúa, được thể hiện chính mình trong tình yêu. Một tình yêu được hiểu như là sự chân thành cho đi chính mình. Những lời trên đây tuy không nhắc gì đến thông điệp Thiên Chúa là tình yêu mà Đức Thánh Cha Benedicto sẽ cho công bố sau này, nhưng có thể được chúng ta hiểu như là lời loan báo trước cho nội dung chính của thông điệp. Sau đó, trong bài huấn đức vào trưa Chủ nhật ngày 22 tháng Giêng năm 2006, trước khi xướng kinh truyền tin với các tín hữu, Đức Thánh Cha đã nói vắn tắt về thông điệp sắp được công bố vào ngày 25 tháng Giêng, ngày kết thúc tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô như sau. Thiên Chúa là tình yêu, và chỉ qua việc ăn năn trở lại cùng Thiên Chúa và đón nhận lời Ngài, mà tất cả chúng ta được hiệp nhất với nhau trong nhiệm thể duy nhất của Chúa Kitô. Cụm từ Thiên Chúa là tình yêu, mà tiếng Latin là Deus Caritas Est, là tựa đề của thông điệp đầu tiên của tôi, sẽ được công bố vào ngày thứ Tư 25 tháng Giêng, ngày lễ kính Thánh Phaolô Tông Đồ trở lại. Tôi vui mừng vì việc công bố thông điệp này trùng vào lúc kết thúc tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất những người Kitô. Và trong buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư 25 tháng Giêng, đúng ngày công bố thông điệp, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói về đức bác ái Caritas với những lời như sau. Đức bác ái là sự trọn hảo của lệ luật. Ai sống thực hành các giới răn như là những chiều kích của tình yêu bác ái duy nhất, thì thật sự họ hát lên bài ca mới. tình yêu bác ái kết hiệp chúng ta với những tâm tình của Chúa Kitô. Tình yêu bác ái này thật là bài ca mới của con người mới, có khả năng tạo ra một thế giới mới. Thánh Vịnh 143 mà chúng ta tìm hiểu hôm nay mời gọi chúng ta hãy hát lên với con tim mới, với những tâm tình của Chúa Kitô. Mời gọi chúng ta hãy sống thực hành 10 giới răn của Chúa trong chiều kích của tình thương. Và như thế, góp phần xây dựng hòa bình và hòa hợp trên thế giới. Nhưng đặc biệt nhất là khi tiếp kiến các tham dự viên hội nghị quốc tế về thực thi việc bác ái Caritas do Hội đồng Tòa Thánh Đồng Tâm Co Unum tổ chức tại Vatican vào sáng thứ Hai ngày 23 tháng Giêng, tức là 2 ngày trước khi thông điệp Thiên Chúa là tình yêu được công bố. Đức Thánh Cha đã dành trọn bài diễn văn của Ngài để nói về thông điệp sắp được công bố. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn nguyên văn bài diễn văn này trong một thời sự ngày mai. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Thánh Mẫu La Vang cũng do Mai Hương trình bày.
Cởi mở để đón nhận Chúa Thánh Thần và ra đi loan báo tin mừng. Đây là đề tài suy niệm của chúng tôi trong một Thánh Mẫu La Vang tuần này. Mẹ Maria đã đón nhận Chúa Thánh Thần. Mẹ đã cưu mang Chúa Giêsu. Việc làm đầu tiên của mẹ là ra đi đến với người chị họ Elizabeth. Mẹ cũng đã có mặt bên cạnh các tông đồ để chờ đón Chúa Thánh Thần. Giáo hội đã được khai sinh với sự hiện diện của mẹ. Cùng với mẹ và theo gương mẹ, các tông đồ cũng đã đón nhận Chúa Thánh Thần và ra đi khắp nơi để mang tin mừng của Chúa đến cho mọi người. Mẹ là mẫu gương truyền giáo của mọi tín hữu Kitô. Đó là mẫu gương mà giáo hội phải không ngừng chiêm ngắm để trung thành với sứ mệnh truyền giáo của mình. Nhiệt huyết truyền giáo đã đưa đẩy hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô đến Roma, kinh đô của đế quốc. Không bao lâu, con số tín hữu gia tăng đáng kể và trở thành đối tượng của những cuộc bách hại dã man. Cả hai cột trụ của giáo hội đều chịu tử đạo trong đợt bách hại đầu tiên dưới thời bạo chúa Nero. Hoàng đế này thù ghét các tín hữu Kitô. Ông ra lệnh nổi lửa đốt thành Roma và quy lỗi cho các tín hữu Kitô để có cớ bách hại họ. Sau khi Nero qua đời, cộng đồng tín hữu tiên khởi hưởng được một thời kỳ bình an tương đối ngắn, để rồi sau đó lại bị bách hại dữ dội hơn dưới thời hai hoàng đế Trajano và Diocletiano. Dù vậy, những cuộc bách hại ấy cũng không thể ngăn cản được sự bành trướng của Kitô giáo. Trái lại, đức tin càng được củng cố hơn trong thời bách hại. Những người bị giết chết vì đức tin được đưa lên bàn thờ để tôn kính. Cuộc chiến chống các tín hữu Kitô không chỉ diễn ra bằng bạo lực. Nhiều tác phẩm cũng được viết ra để bôi bác Kitô giáo và các tín hữu Kitô. Họ bị chế giễu như những kẻ lộng ngôn và bị tố cáo như kẻ thù của đế quốc vì họ không chịu tôn thờ hoàng đế như một vị thần. Nhưng vào thế kỷ thứ tư, Kitô giáo lại bước vào một cuộc đổi đời bất ngờ. Sau một chiến thắng lạ lùng, hoàng đế Constantino tôn Giêsu lên làm vua trên hết các vua. Ông không những trả tự do cho Kitô giáo, mà còn biến Kitô giáo thành quốc giáo của đế quốc. Tất cả mọi thần dân trong đế quốc đều buộc phải theo đạo. Phép rửa trở thành một điều kiện để làm công dân của đế quốc. Dĩ nhiên, luật này cũng khơi dậy những cuộc trở lại hàng loạt. Roma đã nghiễm nhiên trở thành trung tâm của Kitô giáo và ngay tòa của các vị giáo hoàng. Nhưng ngay từ thời ấy, nhiều tín hữu Kitô thức thời đã nhận ra nguy cơ của một thứ Kitô giáo biến thành quốc giáo. Trước kia, làm người công giáo là một thách đố giữa lòng xã hội. Nay, mọi người đều là tín hữu Kitô. Nhiều cuộc trở lại chỉ có ở hình thức bề ngoài. Qua dòng lịch sử, giáo hội và nhà nước quyện lấy nhau. Thế quyền và thần quyền đang xen lẫn nhau. Vào thời Trung Cổ, sự lẫn lộn ấy đã dẫn đến những cuộc tranh giành giữa các vị giáo hoàng và các vua chúa trần gian. Điển hình nhất là tại Pháp, Đức và Anh. Các vua giành quyền bổ nhiệm giám mục và kiểm soát tài chánh của giáo hội. Trong ba thế kỷ liền, những biến cố bi thương và lắm khi đẫm máu đã đánh dấu cuộc tranh giành giữa thế quyền và thần quyền này. Khi ông Columbus khám phá ra Mỹ Châu và nhiều lục địa khác cũng được chinh phục, các nhà truyền giáo cũng theo bước chân của những nhà thám hiểm để mang tin mừng đến cho các dân tộc khác. Dĩ nhiên, truyền giáo và thực dân thường sánh vai với nhau. Đó là một thực tế không thể chối cãi được. Sự khám phá và chinh phục những vùng đất mới kéo theo những cuộc trở lại của người dân ngoại và sự hội nhập của họ vào trong giáo hội hoàng vũ. Vì nghĩ rằng không chịu phép rửa là có thể bị trầm luân muôn đời, cho nên các nhà truyền giáo đôi khi lại phải nhờ đến vũ lực để cưỡng bách những cuộc trở lại. Nhưng không phải tất cả mọi nhà truyền giáo đều nghĩ như thế, và đều áp đặt bộ mặt Âu Châu của giáo hội lên các dân tộc khác. Một số thức thời đã nhận ra được giá trị của nền văn hóa và tôn giáo bên ngoài Âu Châu. Họ đã thấy được hạt giống của chân lý trong các nền văn hóa và tìm cách thích nghi với những nền văn hóa ấy. Chúa Thánh Thần vẫn luôn hoạt động trong giáo hội để thúc đẩy giáo hội không ngừng canh tân. Thánh Thần luôn tác động để mọi người nhận ra được bộ mặt phổ quát của giáo hội. Giáo hội không phải là giáo hội của người Âu Châu mà là giáo hội của tất cả mọi người. Bộ mặt phổ quát ấy được thấy rõ qua sự kiện. Trong khi giáo hội tại các nước Tây Phương ngày càng già cỗi, thì giáo hội trẻ trung tại các lục địa khác lại khởi sắc. Sự đảo ngược ấy lại càng thấy rõ hơn trong ơn gọi. Ơn gọi ngày càng gia tăng trong các giáo hội trẻ trung, nhưng lại giảm sút trong các giáo hội già nua. Công đồng Vatican II đã canh tân và đào sâu ý thức về ơn gọi phổ quát của giáo hội. Giáo hội là dấu chỉ và khí cụ của sự kết hiệp với Thiên Chúa, cũng như của sự hiệp nhất của nhân loại. Những lời mở đầu này trong hiến chế về mầu nhiệm giáo hội đã là chủ đề được lặp lại trong hầu hết các văn kiện của công đồng. Giáo hội không hiện hữu cho chính mình, mà là bí tích của sự hiệp nhất của nhân loại. Nhiệm vụ của giáo hội là phải gieo trồng đức tin trong mọi nền văn hóa. Cần phải gia tăng sự nhạy cảm đối với các nền văn hóa khác, nhưng đồng thời cũng phải nhìn nhận những giới hạn của các nền văn hóa ấy. Chúng ta phải ý thức rằng, tin mừng phê phán các nền văn hóa, nhưng đồng thời cũng thăng tiến các nền văn hóa. Cần phải đi vào đối thoại với các truyền thống tôn giáo gắn liền với các nền văn hóa ấy. Mẹ Maria là mẫu gương của truyền giáo. Mẹ đã cởi mở đón nhận Chúa Thánh Thần để cưu mang Chúa Con. Mẹ đã lên đường ra đi để mang Chúa đến cho người chị họ Elizabeth. Mẹ đã có mặt bên cạnh các tông đồ để đón nhận Chúa Thánh Thần trong ngày lễ ngũ tuần. Ngày nay, mẹ cũng đang có mặt trong giáo hội để giúp giáo hội cởi mở đón nhận Chúa Thánh Thần. Ở mọi giai đoạn trong lịch sử giáo hội, Chúa Thánh Thần không ngừng thổi luồng sinh khí mới để canh tân giáo hội. Luồng gió mạnh đã mở tung các cánh cửa của nhà hội và biến các tông đồ thành những con người can đảm ra trước công chúng để loan báo tin mừng. Ngày nay, Chúa Thánh Thần cũng đang thổi cùng một sinh khí ấy vào giữa lòng giáo hội. Cùng với mẹ Maria và với mẹ Maria, giáo hội cũng hãy mở tung các cánh cửa của sợ hãi để ra đi làm chứng cho Chúa. Chúng tôi xin tạm ngưng một thánh mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục văn kiện tòa thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đọc thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, Thiên Chúa là tình yêu. Quý vị và các bạn thân mến, thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, Thiên Chúa là tình yêu, đã được Ngài ấn ký ngày 25 tháng 12 năm 2005, đúng ngày lễ Giáng sinh, năm thứ nhất triều giáo hoàng của Ngài, và được công bố trong cuộc họp báo tại Vatican vào trưa ngày 25 tháng Giêng năm nay 2006. Dàn bài của thông điệp, ngoài phần nhập đề và kết luận, thông điệp có hai phần chính. Phần thứ nhất có tựa đề là chỉ có một tình yêu duy nhất trong tạo vật và trong lịch sử cứu rỗi. Phần này được khai triển từ số 2 cho đến số 18 của thông điệp. Đây là phần lý thuyết định nghĩa tình yêu trên bình diện triết học và thần học. Phần thứ hai của thông điệp có tựa đề là như là cộng đoàn tình yêu, giáo hội thực hiện tình yêu duy nhất này, và được khai triển từ số 19 cho đến 39. Đây là phần thực hành nói về việc giáo hội công giáo như là cộng đoàn thi hành những công tác bác ái như thế nào. Nhập đề của thông điệp được bắt đầu bằng những dòng chữ đầu tiên trích từ thư thứ nhất Thánh Gioan chương 4 câu 16 như sau: Thiên Chúa là tình yêu. Ai ở trong tình yêu thì người đó ở trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở trong người đó. Câu trích này là phần thứ hai của câu thứ 16 chương 4 thư thứ nhất Thánh Gioan. Nếu ta mở sách Kinh Thánh ra, đọc trọn vẹn câu 16 này, thì chúng ta thấy câu 16 dài như thế này: Và chúng tôi đã nhận diện tình yêu mà Thiên Chúa có đối với chúng tôi, và chúng tôi đã tin vào tình yêu này. Thiên Chúa là tình yêu, ai sống trong tình yêu thì người đó sống trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa sống trong người đó. Như thế chúng ta thấy, Đức Thánh Cha đã trích phần thứ hai của câu 16 làm câu Kinh Thánh mở đầu cho thông điệp của Ngài. Thiên Chúa là tình yêu. Ai ở trong tình yêu thì người đó ở trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở trong người đó. Thiên Chúa là tình yêu trở thành tựa đề cho thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Chính vì thế mà sau đó, tức câu thứ hai trong bản văn của thông điệp, Đức Thánh Cha đã viết tiếp như sau. Ngoài ra, trong cùng câu Kinh Thánh này, Thánh Gioan cống hiến cho chúng ta một công thức tổng hợp về cuộc sống Kitô. Chúng tôi đã nhận diện tình yêu mà Thiên Chúa đã có đối với chúng tôi, và chúng tôi đã tin vào tình yêu này. Sau giải thích trên, giờ đây chúng ta đọc ngay vào bản văn thông điệp như sau. Đặng Thế Dũng xin đọc lại phần đã được đọc trong một văn kiện tòa thánh vào thứ năm tuần vừa qua, và sau đó đọc tiếp phần còn lại của phần nhập đề này. Như vậy, trong một văn kiện tòa thánh hôm nay, chúng ta sẽ đọc trọn vẹn số 1 của thông điệp đầu tiên của Thánh Cha Benedicto thứ 16, Thiên Chúa là tình yêu. Phần nhập đề. Thiên Chúa là tình yêu. Ai ở trong tình yêu thì người đó ở trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở trong người đó. Những lời trên của thư thứ nhất Thánh Gioan nói lên một cách thật rõ ràng tâm điểm của đức tin Kitô, nói lên hình ảnh Kitô về Thiên Chúa, và từ đó nói ra hình ảnh về con người và về con đường sống của con người. Ngoài ra, trong cùng câu Kinh Thánh ngắn này, Thánh Gioan cống hiến cho chúng ta một công thức tổng hợp về cuộc sống Kitô. Chúng tôi đã nhận diện tình yêu mà Thiên Chúa đã có đối với chúng tôi, và chúng tôi đã tin vào tình yêu đó. Chúng tôi đã tin vào tình yêu của Thiên Chúa. Như thế, người Kitô có thể diễn tả chọn lựa căn bản của cuộc đời mình. Khởi đầu của cuộc sống Kitô không có một quyết định mang tính cách luân lý hay một ý tưởng cao cả, nhưng có một cuộc gặp gỡ với một biến cố, với một ngôi vị, với một đấng ban cho sự sống một chân trời mới, và do đó một hướng đi quyết định. Trong phúc âm của mình, Thánh Gioan đã nói lên biến cố này với những lời như sau. Thiên Chúa đã yêu thương thế gian, đến nỗi đã trao ban con một mình cho thế gian, ngõ hầu bất cứ ai tin vào người thì có được sự sống đời đời. Với tình yêu nằm ở tâm điểm, đức tin Kitô đã nhận được điều đã luôn là trung tâm đức tin của con dân Israel, và đồng thời đã mặc cho tâm điểm này một chiều sâu và chiều rộng mới. Tín hữu Do Thái cầu nguyện mỗi ngày với những lời của sách Đệ Nhị Luật, trong đó họ biết có tích chứa tâm điểm của đời sống họ. Đó là những lời như sau. Hỡi Israel, hãy lắng nghe. Chúa là Thiên Chúa của chúng ta, Chúa là đứng duy nhất. Ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa, Chúa của ngươi, với hết tâm hồn, hết linh hồn và hết sức lực ngươi. Chúa Giêsu kết hợp lại trong một mệnh lệnh duy nhất, hai giới răn yêu thương Thiên Chúa và giới răn yêu thương người lân cận, như được gặp thấy trong sách Lê-vi. Con hãy yêu thương người lân cận như chính mình con. Chính vì Thiên Chúa yêu thương chúng ta trước, nên tình yêu không còn thuần túy là một mệnh lệnh nữa, nhưng là sự đáp trả cho món quà tình yêu, mà với món quà này, Thiên Chúa đến gần chúng ta. Trong một thế giới mà trong đó sự trả thù, hoặc cả bổn phận phải thù hận và bạo lực, thường được liên kết với danh thánh Thiên Chúa, thì đây là sứ điệp hết sức thời sự và có ý nghĩa thật cụ thể. Vì thế, trong thông điệp đầu tiên của tôi muốn nói về tình yêu mà Thiên Chúa đổ tràn xuống trong chúng ta, và là tình yêu mà chúng ta phải thông truyền cho kẻ khác. Như thế, được chỉ cho thấy hai phần quan trọng của thông điệp, và hai phần này được liên kết chặt chẽ với nhau. Phần thứ nhất có tính cách lý thuyết hơn, xét vì trong phần thứ nhất này, tôi muốn xác định rõ vào khởi đầu triều giáo hoàng của tôi, vài yếu tố thiết yếu của tình yêu mà Thiên Chúa một cách huyền nhiệm và nhân không cống hiến cho con người, cùng với mối dây liên kết nội tại của tình yêu Thiên Chúa này với thực tại tình yêu con người. Phần thứ hai có tính cách cụ thể hơn, bởi vì bàn về việc giáo hội thực hành mệnh lệnh tình thương đối với người lân cận. Đề tài này cho thấy khá rộng. Tuy nhiên, trình bày dài về đề tài này không phải là mục đích của thông điệp. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh vài yếu tố căn bản, ngõ hầu được khơi dậy trong thế giới một sức dấn thân được canh tân, và sức dấn thân này là như sự đáp trả của con người cho tình yêu thần thiên của Thiên Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, đó là trọn cả số 1, phần nhập đề của thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, Thiên Chúa là tình yêu. Thứ năm tuần tới, chúng ta sẽ đọc sang phần thứ nhất của thông điệp, mong quý vị các bạn sẽ theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một văn kiện tòa thánh. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Gặp gỡ Đức Kitô biên đời cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình đề mình.
Giáo hội vẫn tin thánh lễ là một hy tế. Giáo hội tin căn cứ vào thánh kinh, căn cứ vào thánh truyền liên tục, trong đó có Chúa Thánh Thần hằng phán. Vì thánh thần là chân lý. Giáo hội đứng trước hai chân lý bề ngoài có vẻ mâu thuẫn, chỉ có một hy tế của Đức Kitô, nhưng mỗi thánh lễ lại là một hy tế. Và giáo hội phải trung thành. Giáo hội là người bạn trăm năm, tin ở lời Chúa trước khi tìm hiểu. Giáo hội tin rằng, chẳng có một hy tế nào khác ngoài hy tế trên thánh giá, nhưng mỗi thánh lễ lại là một hy tế. Trong hai chân lý đó, chân lý thứ nhất và căn bản hơn, đó là chân lý về tính cách duy nhất của hy tế Đức Kitô. Giáo hội phải giữ cho thật chặt. Thánh lễ không thể là một hy tế mới, một hy tế nữa, một hy tế làm lại lần thứ hai, thứ ba, thứ 100 sau hy tế đã dâng dưới thời Phi-la-tô. Nếu thánh lễ là một hy tế, thì nó vẫn phải chỉ là hy tế độc nhất, đã được dâng cách đây 2000 năm, mà không bao giờ và không thể làm lại được nữa, tuy vẫn có thể lại đi vào đời sống của ta cách mầu nhiệm. Có hàng triệu bánh thánh, nhưng vẫn chỉ là một thân thể Đức Kitô. Có hàng triệu thánh lễ, nhưng vẫn chỉ là một hy tế duy nhất mà Đức Kitô đã dâng trên núi sọ và bây giờ đi vào đời sống của ta. Cũng như mọi nơi chỉ là một thân thể được dâng lên, chứ không phải là nhiều thân thể. Cũng vậy, chỉ có một hy lễ mà thôi. Hàng triệu triệu thánh lễ được dâng lên trải qua các thời đại ở khắp nơi trên mặt đất này, chỉ là một Đức Kitô hiện diện ở giữa giáo hội của Ngài, ở trong hành vi hy tế duy nhất trên núi sọ. Khi đọc lời truyền phép rồi, linh mục dừng lại bỡ ngỡ. Đây là mầu nhiệm đức tin. Mầu nhiệm hai lần. Mầu nhiệm về hy lễ của Đức Kitô thật là phong phú, phi thường, và mầu nhiệm vì sự hiện diện lạ lùng của hy lễ trong lúc này. Giữa hy lễ trên núi sọ và hy lễ trên bàn thờ, chẳng có một khác biệt nào ngoại trừ về cách thức hiện diện. Thánh lễ chỉ là chính cây thánh giá xưa được dựng lên ở giữa chúng ta, để chúng ta đến ăn quả của nó. Người xưa bảo, đó là một mầu nhiệm hải hùng, và họ có lý. Đức Kitô trở nên hiện diện ở giữa ta, trong phút trang trọng nhất của lịch sử, giữa lúc Ngài tế lễ, lúc mà thế gian tội lỗi chết đi, để thế giới thế mạc được gầy dựng ở trong tình yêu Chúa. Chúng ta hát, thánh, 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 không phải chỉ để tung hô Chúa vinh quang hiện đến, nhưng cũng để thờ lại thần tính của Ngài lúc này đang đi vào đời ta. Đó là mầu nhiệm đức tin hải hùng, nhưng cũng là mầu nhiệm hân hoan. Đó là niềm vui tràn trề của giáo hội và là bảo đảm cũng như là kho tàng duy nhất của giáo hội. Đức Kitô trong giây phút cứu thế đang ở giữa giáo hội với tất cả ơn cứu độ phong phú của Ngài. Chỉ phải tin và ước gì chúng ta có lòng tin đó. Để giáo hội trở thành cơ thể của Đức Kitô và tham dự vào hành vi cứu thế của Ngài. Vì sao Đức Kitô với hành vi cứu thế của Ngài lại muốn hiện diện ở mọi thời và mọi nơi như vậy? Đó là để giáo hội ở mọi thời và mọi nơi có thể tham dự vào hành vi cứu thế của Ngài. Bởi vì cho được cứu vớt, giáo hội phải kết hợp mình vào với Chúa cứu thế và cùng Ngài chết đi, sống lại. Sự chết của Ngài nào có ích gì cho tôi nếu Ngài đã chỉ bằng lòng chết thay cho tôi? Chẳng ai chết thay được cho tôi cả. Tội lỗi nằm ở trong tôi, ở trong thân thể tôi, ở trong con người tôi. Bản chất tôi là tội nhân, muốn cứu tôi ra khỏi thân phận tội lỗi chết chóc này, Chúa cứu thế phải mang tôi vào trong Ngài, làm cho tôi chết đi ở trong Ngài, chết đi cho tội lỗi và sự chết, và Ngài phải biến đổi tôi sang sự sống, thánh thiện, phục sinh của Ngài. Thế nên, Chúa cứu thế muốn hiện diện ở mọi thời và mọi nơi, ở chính chỗ này, năm nay, giờ này, để tôi đang sống ở đây ngày hôm nay, có thể được Ngài mang đi chết cho mình ở trong sự chết của Ngài, và sống lại ở trong tác động thần linh đã phục sinh Ngài. Đó là mục đích mà Đức Kitô nhắm đến khi Ngài và hy tế của Ngài đi vào đời ta và thời đại ta. Ngài muốn kết hợp tất cả giáo hội và thân thể Ngài và biến đổi giáo hội ở trong lễ hy sinh của Ngài. Để giáo hội là Đức Kitô ở trần gian trong hy tế cứu độ, là một thân thể ở trong Ngài, là một sự chết và sống lại với Ngài. Thánh lễ được cử hành theo kiểu một bữa ăn. Ta ăn mình Thánh Chúa trong sự chết và sống lại của Ngài để được tham dự vào thân thể ấy ở trong sự chết và sống lại. Bữa ăn ấy làm cho ta trở nên thân thể Chúa Kitô. Vì chỉ có một tấm bánh nên khi chúng ta thông phần vào tấm bánh ấy, tất cả chúng ta chỉ làm nên một thân thể. Chúng ta trở nên thân thể Đức Kitô không nguyên bằng lòng tin và lòng mến, nhưng thật sự nữa. Vì phần rỗi của ta, ta phải trở nên thân thể của Ngài, vì ơn cứu độ chỉ có ở trong thân thể ấy, chứ không ở đâu khác. Nhưng thánh lễ không phải chỉ là sự hiện diện của thân thể Đức Kitô và chỉ là bữa ăn thân thể này. Thánh lễ còn là sự hiện diện của Đức Kitô ở trong hy tế và bữa ăn còn là sự tham dự vào hy tế. Chúa cứu thế sáp nhập chúng ta vào Ngài và thu hút tất cả đời sống chúng ta vào hành vi cứu thế của Ngài. Như vậy, thánh thể là một lương thực vừa giết chết vừa làm cho sống. Thánh thể giết con người phàm tục và làm cho nó sống lại trong sự sống của Thiên Chúa. Được đưa vào trong hy tế của Đức Kitô, vào hành vi tế lễ duy nhất của Ngài. Giáo hội ở mọi thời và ở mọi nơi trở thành thân thể Chúa cứu thế ở chính trong hành vi cứu thế của Ngài. Giáo hội trở thành hy tế của Đức Giêsu còn hiện diện mãi mãi ở trần gian này cho đến ngày quang lâm. Đức Kitô cứu thế bây giờ đã được cố định ở trong mầu nhiệm phục sinh, tức cũng ở trong mầu nhiệm tử nạn. Ngài đã trở thành một thực tại thuộc thiên quốc, nên không thể hiện diện với thế gian này nữa, theo như cách thức chân thật hiện nay của Ngài. Ngài phải đi vào không gian đời sống của ta qua kiểu cách bí tích thánh thể, và dùng giáo hội làm thân thể của mình để luôn luôn có thể hiện diện ở giữa trần gian và ban ơn cứu độ. Như vậy, thánh lễ được cử hành là để giáo hội trở thành thánh lễ, trở thành hy tế duy nhất của Đức Giêsu luôn luôn còn hiện diện ở giữa trần gian, là để mọi tín hữu trở thành tử đạo thật sự hay tiềm ẩn, là để toàn thế giới trở nên núi sọ cho mầu nhiệm tử nạn phục sinh của Đức Giêsu, hầu tất cả thế giới được cứu vớt. Cho đến ngày quang lâm, đối với các tín hữu tin cậy và mến yêu, Giáo hội sẽ luôn luôn là Đức Kitô cứu thế ở giữa trần gian, ở trong sự chết và sống lại của Ngài. Hầu ân cứu chuộc được thể hiện ở nơi mọi người như đã thể hiện nơi Đức Kitô. Chúa Giêsu đã chẳng lập ra thánh lễ và đã chẳng cần lập ra làm gì. Nếu thánh lễ không có mục đích thể hiện ở nơi mọi người chúng ta, hy tế duy nhất của Chúa cứu thế ngày trước.
Thì dòng sông mau cạn khô, tình yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần đôi.
Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoàng đảo giữa đại dương.
Gặp gỡ Đức Kitô thiên đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh. Gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình. Gặp gỡ Đức Kitô nay sinh tình để mình.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một hành trình với Chúa Kitô. Trước khi hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện, tiện đây chúng tôi xin được nhắc lại chương trình phát thanh của chúng tôi như sau. Chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân mỗi ngày có 4 buổi phát. Buổi phát thứ nhất từ lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 mét, tức là 9.670 kilô chu kỳ. Buổi phát thứ hai từ lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 mét, tức là 15.530 kilô chu kỳ. Buổi phát thứ ba từ lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Và buổi phát thứ tư, buổi phát cuối cùng trong ngày, từ lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Mọi thư từ liên lạc với chúng tôi, xin quý vị và các bạn vui lòng đề là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Xin bắt đầu những phút cầu nguyện hôm nay với câu chuyện khoa học giả tưởng của cuộn phim mang tựa đề Short Circuit mà ta có thể tạm dịch là bị chạm điện. Câu chuyện xoay quanh một trong số 5 người máy vừa được các nhà khoa học Hoa Kỳ chế tạo ra với mục đích phòng thủ quân sự. Những người máy này được trang bị một vũ khí tối tân là tia sáng laser, có thể đánh tan bất cứ xe tăng hay vũ khí tân tiến nhất hiện nay. Sau khi đã trắc nghiệm khả năng chiến đấu hữu hiệu, năm người máy này được đem đặt tại một tiền đồn sẵn sàng ngăn chặn bất cứ lực lượng thù nghịch nào. Nhưng rồi, điều không ngờ xảy ra là một luồng sét mạnh trong trận mưa rào đã đánh trúng một người máy, làm cho nó nổi điên lên, bị chạm điện, không hoạt động bình thường như những người máy khác. Nó tìm cách trốn thoát khỏi căn cứ quân sự, đi lang thang qua một cánh đồng, bắt chước cách bay lượn của con bướm, rồi cuối cùng lạc vào nhà của một thiếu nữ trong làng. Người máy bị lạc điện này, làm quen với cô, học cách xem truyền hình, nhảy múa theo các điệu nhạc, và bắt đầu say mê sống cuộc sống mới, cuộc sống trong yêu thương, an bình, chứ không phải là cuộc sống sẵn sàng gây hấn chiến tranh, hủy diệt địch thủ. Nhóm bắt học chế tạo người máy hiệp lực với quân đội trong căn cứ để thu hồi người máy bị lạc điện đó trở về, nhưng không thành công. Cuốn phim chấm dứt với cảnh người máy cùng cô thiếu nữ ôm nhau sung sướng vì đã thoát được cuộc vây bắt của lực lượng quân đội, mà trong đó ai ai cũng nghĩ là người máy đó sẽ bị tiêu hủy hoàn toàn. Quý vị và các bạn thân mến, người máy là sản phẩm của con người, nhưng con người có tinh thần gây chiến, muốn hủy diệt kẻ thù, nên cũng muốn và bắt buộc người máy phải có thái độ gây chiến, hủy diệt địch thủ như vậy. Chỉ có người máy bất thường bị chạm điện mới trốn thoát khỏi sự kiềm chế của con người độc ác, để sống theo ước muốn tự nhiên của mình là sống vui hưởng thiên nhiên, sống an bình với mọi người. Cuốn phim diễn tả tài tình sự căng thẳng giữa hai khuynh hướng tốt và xấu nơi chính con người, và có tác dụng gián tiếp giáo dục con người sống hòa bình với nhau. Con người cần phát triển khuynh hướng hòa bình, sống tình yêu thương, và con người có thể thành công bởi vì bản thể con người đã được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa đứng là tình thương. Dù có thế nào đi nữa, con người không thể nào hủy diệt được tình thương trong tâm hồn mình. Thánh Gioan Tông Đồ, nơi thơ thứ nhất, chương 4, từ câu 7 trở đi, đã nhắc nhở các tín hữu của Ngài về sự thật này. Thiên Chúa là tình yêu, và tình yêu đó được đổ tràn xuống tâm hồn những kẻ kính tin Ngài. Và do đó, chúng ta phải sống yêu thương nhau. Đây chúng ta cùng lắng nghe và suy niệm đoạn kinh thánh này. Anh em thân mến, chúng ta yêu thương nhau vì tình yêu phát xuất từ Thiên Chúa. Những người biết yêu thương chứng tỏ họ là con cái Thiên Chúa và biết rõ Thiên Chúa. Ai không yêu thương là chưa biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa chính là tình yêu. Anh em thân mến, Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta đến thế, hẳn chúng ta phải yêu thương nhau. Dù chúng ta chưa thấy được Thiên Chúa, nhưng một khi chúng ta yêu thương nhau, Thiên Chúa sống trong chúng ta, và tình yêu Ngài trong chúng ta càng tăng thêm mãi. Xin Chúa hướng dẫn mỗi người chúng ta đi trên con đường yêu thương, và sống trọn cuộc sống mình như Chúa đã yêu thương. Amen.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 m. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.